Cái tâm địa là cái gì? Tâm địa là nói về cái tâm mà chúng ta cần tu để mà trở thành giác ngộ. Cái tâm địa là nó tượng trưng cho cái như quả đất vậy đó, mặt đất vậy đó. Mà quý vị phải trồng, phải cần trồng cái chủng tử mới đắc giác ngộ được. Nói cách khác là cái đất á, mà quý vị muốn có được cái mùa tốt á, cái hái gặt tốt á, thì quý vị phải trồng cái chủng tử tốt mới hái được cái quả tốt. Người thường quý vị nghe pháp và người ta ít nói về cái chuyện này. Thì hại thừa chúng ta có một cái loại chủng tử thôi. Đó cái chùa đại thừa đó thì tất cả những cái gì mà quý vị học hỏi là trồng chủng tử cho cái đại thừa. Tất cả chúng ta chuyện chúng ta làm trong chùa này đều là để vuông trồng những chủng tử đại thừa đó. Nói cách khác, tới những cái chùa mà không phải chùa đại thừa đó, quý vị trồng những chủng tử mà nó không thể nào giúp quý vị đạt được cái tam miểu Anodala, tam miểu tam bồ đề, là không thể nào đắc đạo được. Thành cái quan niệm là tâm địa nó nghĩa như vậy đó. Nói cách khác, rất là quan trọng là quý vị phải cần học những cái học hiểu biết mà nó đúng để giúp quý vị đắc được cái giác ngộ. Quý vị mà học những cái chuyện sai lầm, quý vị không thể nào đắc giác ngộ được. Quý vị muốn đắc ngộ, đắc đạo, muốn đắc giác ngộ thì có những chủng tử để trồng mà có thể đắc giác ngộ được. Quý vị không thể nào đắc giác ngộ được nếu quý vị không chịu trồng những cái chủng tử để đắc giác ngộ. Nói cách khác, Ngài Lục Tổ Ngài nói rằng cái Như Lai mà của cái bản tính giác ngộ quý vị nó ở trong cái tâm địa. Cái này cũng rất là quan trọng. Cái tâm mà quý vị, tâm địa quý vị có, cái tâm địa mà quý vị đang dùng để trồng những chủng tử để sau này đắc giác ngộ đó, thì nói cái tâm địa nó có sẵn cái Phật tánh ở trong rồi. Và cái tâm, cái Phật tánh quý vị đó, nó hiện bây giờ nó phát cái quang, và nó phát ra ngoài và nó đang thanh tịnh hóa lục nhập. Cái Phật tánh quý vị nó có bây giờ đó, cái Phật tánh nó có sẵn hết tất cả chúng ta đó. Cô còn Ngân có Phật tánh nữa, nhỏ chưa chắc. Mình giàu nhỏ nó ngủ nó vẫn có Phật tánh. Không cần biết cái gì làm cái gì đó, thì cái Phật tánh cái gì hiện nó phát cái hào quang. Cái Phật tánh đó, cái ánh sáng hào quang đó, nó phát cái ánh sáng ra và nó khiến cái lục nhập của cái vị, sáu cái giác quan cái vị đó nó được thanh tịnh hóa. Và cái ánh sáng đó nó có thể bay xuyên qua cái sáu cái cõi trời của trong cái của cái dục giới này. Ai thắc mắc gì không? Cái lục thiên của trong dục giới là cái gì? Đây là chỗ mình ở. Cái việc biết cái chỗ mình ở nó ra sao? Cái chỗ mình ở gọi là cái dục giới. Cái lục giới á, nó có cái cõi trời, cái cõi trời ở trên, và thấp nhất á, là cái địa ngục, cao nhất á, là cái cõi thiên trên cái dục giới này, thấp nhất á, là địa ngục. Ai cũng hiểu cái dục giới là gì, cái cõi địa ngục là ở trong cái dục giới thôi. Cái giới trên á, sắc giới, vô sắc giới nó không có địa ngục. Cái việc muốn tới vào đi viếng thăm địa ngục thì phải qua cái dục giới. Giống như muốn ăn mà gì đó, bỏ bảy món thì như Việt Nam ăn ngon hơn. Thành cái người Tàu tôi gọi là quả trời với là thiên hạ. Nghe nói chữ thiên hạ chưa? Hả? Thiên hạ. Nghe không? Thiên hạ làm gì kệ họ, đúng không? Thiên hạ. Thiên hạ gọi là người khác, đúng không? Cần thiên hạ cái chỗ mình ở đó. Đang dạy cái vị về cái địa lý mà cái vị không kiếm trong sách được đâu. Không có địa lý của Phật học mới có thôi, Phật giáo mới có thôi. Cái văn hóa Á Châu mình đó, nó được ảnh hưởng rất sâu xa về cái Phật học. Thành ra họ có những quan niệm mới chính xác hơn. Cái cõi dục giới mình có 6 cái tầng trần trời. Cái dục giới mình có 6 cái lớp quải trời khác nhau. Quý vị không thích nói về cái chuyện quải trời này, quý vị thầy sẽ bỏ qua. Tại cái cõi trời mà thấp nhất á, gọi là tứ thiên vương. Cái cõi trời thấp nhất á, gọi là tứ thiên vương. Thành ra quý vị biết không, cái cõi trời thứ nhì á, là cao hơn một tí, gọi là cõi trời 33, gọi là cõi trời của cái thượng đế đó. Thành ra cái thượng đế mà bên thiên chúa, bên thiên kênh công giáo ở ngoài đó, đó là thiệt ra ông vua trời của cõi trời 33. Tại sao gọi là cõi 33? Cái cõi trời 33 này cõi trời cao nhất đó, là chỗ ông vua ở. Cái liên hệ giữa cái cõi trời tứ thiên vương với cõi trời 33 là gì? Cõi trời 33 này á, phải nhờ cái cõi trời tứ thiên vương để nó bảo vệ cái cổng ở ngoài. Thành ra cái tứ thiên vương này nó bảo vệ cho cái cõi trời 33. Tứ thiên vương tại mỗi phương á, nó có một ông vua cõi trời. Cái tứ thiên vương này, cái bắc vương đó, cái phía bắc á, là cái ông vua đó, đó, vua trời đó là lãnh đạo cho tất cả cái tứ thiên vương này. Tại ông đó gọi là vua đa văn. Ông rất là có học thức rất là cao. Thành ra trên Phật giáo mình á, cái tứ thiên vương gọi là hộ pháp, họ bảo vệ cho cái tam bảo. Thành thường thường á, khi bị vào cái đạo tràng, cái vị thế được cái tứ thiên vương, cái hình tượng tứ thiên vương để nó bảo vệ. Tại sao gọi là tứ thiên vương? Tại sao gọi tứ thiên vương? Tại mỗi ông vua đó là lãnh đạo cho một cái loại quỷ khác nhau. Tại sao nó quan trọng? Nên tất cả những con quỷ đó nó đều phải nghe lời một trong bốn ông vua này. Thành ra những cái quỷ thần, những cái quỷ vương phải nghe lời những cái hiệu, cái mệnh lệnh của cái tứ thiên vương này. Thành ra cái đạo tràng cần tứ thiên vương để nó bảo vệ, nó không nó trì mấy cái quỷ thần xung quanh này, gọi là hộ pháp vì vậy đó. Ngược lại cái vị tới mấy cái chỗ đạo tràng mà không phải Phật giáo mình đó, họ không có cái tứ thiên vương, rồi có những cái quỷ và cái quỷ vương nó bảo vệ cho nó, chứ mình không có tứ thiên vương. Cái đạo tràng mình nó nghèo, tại mình không có những cái hình tượng của tứ thiên vương. Họ có mặt ở đây là không? Bất cứ cái đạo tràng ở đâu là tứ thiên vương có mặt ở đó để bảo vệ. Họ bận rộn dễ sợ, đi khắp. Và tứ thiên vương, một cái nhiệm vụ khác của tứ thiên vương là bảo vệ cái chu vi của cái cõi trời 33. Tại vì cái tứ thiên vương này phải nghe lời của ông Đế Thích.
Cái thiên vương đó với cái đa văn mà của ngài A Nan có giống nhau không thầy, hay là cái
khác nhau? Cái tên là đa văn tại vì cái ông cõi trời tứ thiên vương miền Bắc đó, thứ Bắc đó, là ông có cái tên là đa văn, tại ông rất là thích học thức. Mà chi cái khác một cái vị phải biết nữa. Cõi trời mình đó, nó có gọi là cái núi Tu Di. Cái cõi trời 33 này nó trên cái đỉnh của cái núi Tu Di. Cái núi Tu Di nó cái trên nó to hơn ở phía dưới. Cái núi Tu Di, trên đỉnh núi Tu Di là cái cõi trời Bàm Bà. Và giữa một nửa cái bề cao của núi Tu Di là cái cõi trời của Tứ Thiên Vương. Thành bởi cõi trời Tứ Thiên Vương với cõi trời 33 đó, đó quài quài là được lý vật có cái sự lính dính liền với quài nhân gian của mình. Thành ra cứ mỗi tháng đó, đầu tháng cuối tháng giữa tháng của rằm đó thì của lịch đó thì mấy bà già ngủ gật kìa. Thành mỗi tháng đó, họ gửi người xuống đây để thanh tra kiểm soát và xong về báo cáo với Đế Thích. Nói cách khác là cái ông vua của Đế Thích đó, làm vua, có cái quyền trên cái cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi nhân gian của mình. Thì quý vị biết cái hệ thống người truyền thống người Tàu đó, ta nói là ông hoàng đế đó gọi là thiên tử, là con của trời, là tại vì vậy hoàng đế là có quyền cai quản cõi nhân gian này. Thành cái văn hóa người Á Châu, nhất là văn hóa người Tàu đó, nó rất là sâu xa, tại vì nó có những cái quan niệm về cái sự thật của cái thế gian mình. Vì Tây Phương mình không hiểu cái quan niệm đó, không có những quan niệm tội. Nên cái khoảng người mình, nhân gian mình cứ nghĩ là giỏi, có tiến sĩ, có này nọ, có sự thành công trong tiền bạc với này nọ, danh vọng, thiệt ra là vẫn là chỉ là gọi là gì đó, dưới quyền của cõi trời hết. Thành ra mình làm gì làm vẫn bị cõi trời nó cai quản mình như thường. Nghĩa quả trời có thể giết mình, có thể trừng phạt mình. Mình dưới sự cai quản của quả trời. Nói cách khác, cái quả nhân gian mình đó, nó dưới sự cai quản của Đế Thích. Thành ra cái vua Đế Thích nó rất là thương mình, rất bảo vệ cho mình. Thành ra cái quả trời Đế Thích này, ông Đế Thích này, ông là có cái thái độ như người cha đối với con, với quả nhân gian mình như vậy đó. Lo lắng và yêu thương cái cõi người, cái loài người. Quý vị biết sống ở đây bao nhiêu? Hả? Lần sau thầy nói cái gì thầy tra lại, thầy quên rồi, thầy xin lỗi. Lần sau thầy nói cái biết là những cái quả trời này họ sống bao lâu. Hàng như bên Thiên Chúa Giáo tôi nói Thượng Đế là sống trường cửu đó, không đúng. Thượng Đế sống bao nhiêu năm thôi, nó phải chết.
Vậy mấy cái cõi nào mà của mấy người khủng bố mà nói cái cõi trời đó là có không thầy?
Không có. Cái gì mà giết người như vậy, cái gì sẽ đọa, không cách nào lên qua trời. Cái cõi trời Tứ Thiên Vương á, thì họ sống 500 năm. Nhưng để, một ngày, một đêm của quả trời nó bằng 50 năm ở đây. Lên quả trời đó là biết qua nhà họ hàng mà chết ngụm củ tỏi hết rồi. Nghe em cô Quả Ngân. Thượng Đế nhiều vợ dễ sợ. Quả trời thích thú dễ sợ. Thành quả trời sống sướng dễ sợ lắm. Ông Đế Thích nhiều vợ dễ sợ lắm, mà vợ toàn vợ đẹp không nữa. Thành ra sau cái quả trời thứ 33 là trên đó là tầm mấy quả trời, phần đó nó trên không trung đó. Ngày đêm nó không còn, nó chỉ là bị diễn một cách là cái hoa sen nó nở hoặc nó đóng lại, mở ra ban ngày, đóng lại để đi ngủ. Cái quả trời thứ tư gọi là quả trời Tushita, gọi là cái nội viện và ngoại viện. Nội viện là nơi ngài Di Lặc Bồ Tát nó ngồi đợi đợi. Thành ra cái nội viện là cái chỗ mà những cái Phật đương lai hà sanh để phở vào đó ở đời tới lúc để mình sanh xuống thành Phật. Thành ra nghe là cái cõi trời mà là đâu xuất đó là đạo lợi đó, đạo lợi là của thượng đế đó, đâu xuất đó, thì đang ngài Di Lặc Bồ Tát đang ở, đang ngồi đợi để trở thành, để thành Phật. Thằng ngoại viện á là cái chỗ mà mấy cái quả trời kia ta ở. Cao hơn cái đâu xuất á là tha hóa. Và cuối cùng cái quả trời mà cao nhất á là cái quả trời thứ sáu. Cái quả trời thứ năm này họ muốn sung sướng đó, họ tự tạo cái sung sướng đó. Họ tự tạo cái sung sướng khoái lạc của họ. Họ tự tạo được. Cái loài quả trời thứ sáu á, nó tự tạo cái sung sướng không được. Nó phải ăn cắp mới được. Cái quả trời thứ sáu này là nơi mấy con ma nó ở. Bây giờ quý vị biết á, ngài muốn gặp ma lên quả trời có dục giới thứ sáu là gặp ma toàn ma không? Thành ở trên quả trời ma đó, nó toàn ma ở không à? Đế Thích á, là một người tốt, họ tin vào cái thiện. Ngược lại cái tụi ma nó tin vào cái tà, cái ác. Thành ra cái ông Đế Thích á, chuyên môn đấu lộn, đánh lộn với tụi ma. Mà chịu thua, bị thua. Thành ra Đế Thích bị thua, thành phải tới gặp Phật, gặp Bồ Tát để xin cầu cứu. Thành Phật Bồ Tát mới cầu cứu. Thành vì bởi vậy Đế Thích mới biết ơn, mới quy với Phật Bồ Tát. Thành ra Đế Thích rất rất là biết ơn Đức Phật, thành là chuyên môn tới ủng hộ đạo tràng và thích đi nghe giảng kinh. Bất cứ chỗ nào mà có giảng kinh hay là Đế Thích tới nghe hết. Thành ra Đế Thích đi học những cái với Phật pháp mình, thành mới về đem về dạy lại quần chúng trong cõi trời đau lợi. Và quý vị để ý thấy đó, là cái lời dạy bên cái 10 điều răn cấm của bên Thiên Chúa giáo này, nó bắt chước cái ngũ giới của mình, nó dựa trên cái ngũ giới của mình. Cái quả trời thứ sáu này mấy cái ma nữ ma nữ là số 1. Gặp ma nữ là cái vị đừng có hòng mà thoát nổi. Cái lục thiên là ra sao? Nó có định là không định? Nó không có định. Tại cái vị có định lực, thành ra cái vị lúc mình chết á sẽ sinh lên. Có một số người mà không có định lực chắc là sẽ bị đọa thôi, chứ còn đại đa số quý vị sẽ được sinh lên quả trời mà cao hơn Đế Thích. Sinh sẽ quả trời cao hơn. Hỏi đi.
Trên cõi trời số 6 có tiên ma gì? Trên đó sẽ có chiến tranh phải không thầy?
Trên đó đâu có chiến tranh.
Nhưng mà nó tiên ma nó đâu có tốt đâu.
Nó xuống nó phá mình, nó đâu có phá với nhau đâu.
Vậy là cái cõi thứ...
Xuống
thứ
này nó
tư với cõi thứ sáu họ không có liên kết với nhau, hay là họ sẽ không có,
nó có từng nhóm có nó phá nhau. Chẳng như cõi trời là dục thiên đó, thì nó có những cái ma vương nó có những nhiệm vụ khác nhau. Những ma vương chẳng mà nó phụ trách về điện não của chúng ta. Có những con vua thì ma vương thì nó lo về cái vụ bệnh dịch, rồi bệnh gì đó, chán đời, bệnh này nọ. Chẳng như cái bệnh chán đời đó là bệnh dưới của một cái ma vương. Cái quả chúng ta mà có những cái bệnh mà nan y đó, thường có ma vương nó dính trong đó. Những cái bệnh nan y đó là toàn có ma vương dính tay trong đó hết. Chẳng như cái điện não là do tụi ma nó chế ra để nó kềm chế chúng ta. Ma nó chỉ một cái chuyện, nó là nó phá cái thế giới này và nó giết người thôi. Thành ngay ma vương ma nữ nó một phần nó chỉ giết cái phá thế gian, hủy hoại thế gian này và giết người thôi. Nó cũng một chuyện thôi. Đừng bao giờ nghĩ tụi nó có thương cái vị, cảm tình cái vị, không có đâu. Đúng vậy đó. Đúng rồi. Không phải tập khí không, mà tại vì trên kia mấy cái cõi trời đó, nhà hàng cái cõi trời mà cõi trời Bamba chẳng hạn đó. Đâu đau lời đó đó. Không phải riêng đế thích có nhiều vợ, mấy ông cõi trời nhiều vợ lắm. Mà tại vì chắc là trai ít mà gái thừa đó, kiểu như vậy đó. Thành ra phải hy sinh. Để đùa cái gì chơi này thôi, không có đâu. Sự thật á, cái quả nhân gian chúng ta chưa mua bất chước quả trời. Giống như nghĩ là hay thành bất chước. Càng lên quả trời càng cao thì cuộc sống nó càng có nhiều cái thú vị hơn nhiều, sung sướng hơn nhiều. Cái dục giới, tại vì cái cõi này nó vẫn còn cái lục dục như thường, vẫn còn cái khoái lạc về cái dục lạc như thường, thì vẫn còn rất là chấp về những cái dục lạc, rất là chấp, rất thích cái dục lạc. Những cái dục, cái cõi trời, rồi cõi sáu cõi trời này họ không có cái định lực gì hết á. Vì những cái khả năng họ do từ cái phước báo của họ, chứ không phải nhờ cái định lực. Phước báo họ cho phép họ có những cái thần thông, thành ra họ bay được là tại họ có cái phước mà bay. Ai thắc mắc gì nữa không? Cô này tới khi mà nói về cái chuyện lục dục của cô, rất có nhiều cái thắc mắc dễ sợ lắm. Tổ tiên của cô hay tổ tiên của tôi? Mẹ tôi là từ cái cõi trời thứ sáu xuống đó. Còn cái cõi trời, còn cái tổ tiên của cô hả? Việt Nam. Thì đoán chắc là người Việt Nam, tổ tiên dòng dõi người Việt Nam thì phải á. Tổ tiên mình từ đâu tới? Thầy xin hỏi quý vị một cái, mấy bà cụ đó, hỏi mấy bà cụ trước, quý vị nghĩ tổ tiên quý vị từ đâu tới? Không biết hả? Hiền Độ không biết hả? Các bà anh biết hả? Không biết hả? Mấy bà già lẩm cẩm quên rồi. Hả? Cô có Ngân nghĩ là tổ tiên cô là người Tàu hay là người gì? Cô là tổ tiên của người Tàu hay là người Mỹ?
Quả Ngân nói đó, hồi đó ở Trung Quốc đó, là tiên Phật ở, tiên với
Lầm rồi, không có đâu. Sai rồi. Lúc trước á, là người Tàu từ người Việt Nam ra.
Rồi cái người ta làm ác quá, mấy tiền nó dời đi chỗ khác. Rồi cho mấy người không tốt ở đó. Vậy đó.
Đúng rồi. Mấy người tốt dời qua xứ Mỹ hết.
Dời.
Thành mấy cái ông tiên tốt đó, gửi qua Việt Nam hết. Tổ tiên mình từ đâu đến? Nói thật chứ quý vị nghe. Quý vị muốn nghe làm sao, tại sao tổ tiên mình tới cái quả dục giới này không? Phật dạy cái này rõ ràng dễ sợ. Thầy không có chế đâu. Quả trời nhân gian mình sao? Tại sao có quả nhân gian này? Trước khi con người đó, chỉ còn cõi tia, cõi trời thôi. Không phải người nó tạo ra tại vì nắng bột hoặc lấy cái sườn của A Nan. Sau rồi người nó hiện ra. Thì họ bay xuống cái quải cái chỗ mình ở. có thể triều châu. Hồi đó mặt đất mình nó có một cái lớp giống nó giống như là sô cô la vậy đó. Họ đã bay cái quả trời rồi bay tới đây chơi, họ mệt kém uống nước. Nước nó ngon, nó ngọt hơn là sữa nữa. Nó còn bổ hơn là sữa mẹ. Nó còn tốt hơn là mấy cái chất khoa học. Cái nước không hồi đó đó nó bổ mà nó ngon dễ sợ. Ok, nó ngon giống như sữa mà tốt nhất à. Nó ngon, nó thơm như vậy. Họ thấy ăn họ uống nước thơm xong rồi họ lấy cái mặt đất cũng có những cái miếng có những cái lớp giống như là sô cô la vậy, ăn vào cũng ngon hơn sô cô la nữa. Tại nó rủ nhau nó ăn. Họ bay xuống đây ăn uống xong trải về. Khi mà thầy nghe câu chuyện này thì ngạc nhiên, thầy không hiểu tại sao mình đang bay mà vì ăn mình mất cái bay được. Không phải tại mình mập quá. Ăn biết bao nhiêu cái phô ma của người Ấn Độ mới là cái mập được như vậy. Cái này quan trọng dễ sợ lắm. Sau này thầy mới biết. Sau này tại sao biết? Thầy biết cái tại nhờ Kim Chi. Cái này không có kinh. Hả? Muốn biết không? Sách không kể cái chuyện này. Lý do tại sao mà ăn mà bỗng nhiên đã bay được, ăn xong mất bay, mất không thể bay được nữa, tại sao như vậy? Biết bao nhiêu năm thầy thắc mắc cái chuyện là lâu dễ sợ lắm. Có người đang ngủ gà ngủ gật, thầy không nỡ nào mà thức người ta dậy. Nó đi đâu vậy? Nhỏ này đi đâu? Đụng nó dặn. Thầy không hiểu tại sao mất được vậy. Sao mất được cái khả năng bay được? Hả? Sao không bay được? Sao vô lý vậy? Tất cả mọi người, thầy tin tưởng cô Mary sẽ biết. Giỏi chế đó. Nói là tại sao mất cái khả năng bay? Tại vì mất cái phước, thành ra cái tư tưởng đó, thành ra không thể bay được nữa. Cái cô này càng ngày càng già càng tệ. Lúc trước ngủ một tiếng không sao, bây giờ ngủ tiếng rưỡi.
Nó làm cho người ta bị attached, xong rồi sau đó Devon nó steal cái định lực của người đó.
Cái bà này giỏi dễ sợ luôn á. Chế dễ sợ luôn. Phải biên những chuyện kiếm hiệp ra. Mình bay, tự động mình bay thôi. Thành lúc trước á, là họ bay từ cái cõi sơ thiền bay xuống về Việt Nam. Sau Việt Nam mình không có sô-cô-la vì vậy đó. Ăn sạch bách luôn. Chỉ còn cà phê chứ hết sô-cô-la này. Cái chuyện rất là hay, rất là kỳ. Càng ngày càng bay xuống đây á, càng ngày thấy cái sô-cô-la Việt Nam ngon quá. Càng ngày càng bay xuống. Quý vị thấy dễ sợ không? Cái này rất để ý, cái chuyện rất là tế nhị này. Càng ngày càng bay xuống mà ăn ngon lành như vậy, no nê ngon lành như vậy, thì càng ngày cái tâm nó càng mê cái đồ ăn ở dưới cõi nhân gian này hơn là cuộc sống trên cái cõi sơ thiền. Cố quan nghe cho kỹ nè. Càng ngày càng mê cái đồ ăn ở cái lưu sơn tự cõi Việt Nam. Thành ra cuối cùng cái sự thu hút của cái cõi nhân gian này nó mạnh hơn là cái sức họ có thể bay trở về lại cõi sơ thiền. Quý vị nghe có hiểu không? Lúc trước á, mà khi bay xuống cái khoái lạc họ là ở trong cái thiền định sơ thiền, vì xuống đây ham cái dục lạc đó, thành ra cái khoái lạc của sơ thiền nó mất đi, thành không thể nó bay được nữa. Nghe có hiểu không? Giống như cái vị qua cái xứ đó, qua cái xứ đó ăn đồ ăn ngon quá, đồ ăn sung sướng quá đó, không muốn trở về lại cái bản xứ mình nữa, thành không còn cái sự cái thích thú mà trở về lại nữa, thành tự động cái khả năng nó mất đi, nó mất từ từ bởi như ngày kia đó nó đứt đoạn luôn. Nói có những người ta mơ ta nhớ là ta thấy là ta bay, ta mơ ta bay này nọ, có phải là tại vì cái quá khứ không? Ta nói không có, cái này lúc trước nó xảy ra từ lâu rồi, nó quá lâu rồi, thành nó cái vị nhớ không nổi đâu. Chứ biết bao nhiêu kiếp mình đã xảy ra từ biết bao nhiêu vô thủy rồi.
Vậy bạch thầy, hai cái lý thuyết như vậy quá mâu thuẫn đi. Từ xưa thì nó họ bị mê muội dưới trần gian, họ lại trở về trần gian. Bây giờ ở trần gian tại sao phải đi tìm một sự đau khổ của tâm mình để vượt lên cái tâm mình đã vượt lên đó để bay lên trời rồi.
Hai cái chuyện nó khác nhau.
Con nghĩ nếu trường hợp mà họ cảm thấy trần gian sung sướng, tại sao họ còn phải tạo ra một cái lý thuyết là một cái tánh thiện gì ở trên cõi con người để làm gì?
Hai cái câu chuyện khác nhau. Tại vì cái việc để ý cái chuyện nó rất là quan trọng. Vì có cái thiền lạc, nhưng để quý vị mà không chịu trông vùng cái thiền lạc đó, vuông trồng cái thiền lạc đó, thì từ từ quý vị sẽ mất, quý vị chấp vào cái dục lạc. Từ từ cái phước báo quý vị nó vơi. Khi phước báo quý vị nó yếu rồi, quý vị bắt đầu khổ. Những cái người mà có phước nhiều họ không có thấy khổ. Chỉ cái người mà phước vơi rồi bắt đầu thấy khổ thôi. Hai câu chuyện nó khác nhau, cái động cơ thúc đẩy nó khác nhau. Một bên đó là thúc đẩy vì cái ham vui, cái bên kia là thúc đẩy thoát cái khổ. Cái vị ở là đây chỉ là khổ thôi. Cái chỗ này chỗ khổ, cái vị tránh được. Khi bao nhiêu tiền cũng vậy thôi, cũng mới khổ như thường. Trẻ cũng vậy, già cũng vậy, quý vị sẽ bệnh chắc chắn. Mấy cái dục lạc là sao? Làm sao bây giờ? Thứ nhất á, cái chỗ chúng ta ở nó có cái dục lạc, có những cái ham muốn. Ở đây quý vị nói tôi ở đây tôi không có cái tham muốn gì hết á. Ở đây mà nói tôi ở đây tôi không có tham muốn gì hết, tôi không tham muốn thì đi về Việt Nam mà ở đi. Mà ở cái chỗ này sao quý vị nói mà tôi sống mà không có cái dục vọng được? Quý vị ở đây mà không có dục vọng sao mà ở đây được? Chứ mình nghĩ có một cái việc cách nào mà không có dục vọng không cô có ngân? Hả? Làm sao có được? Thì tại vì sống nó phải như vậy, mình chịu thôi. Cõi này nó như vậy. Đúng rồi. Đúng. Đương nhiên phải sống có cái dục vọng rồi. Sống ở đây mà không có dục vọng, quý vị hoặc là chết hoặc là phải đi chỗ khác ở. Sự thật quý vị phải công nhận, mình ở đây còn lại đây tại mình có những cái dục vọng, không thôi ở lại đây cũng được. Quý vị có thể tưởng tượng, có ai ở đây mà không có dục vọng không? Có quen ai không? Cô này đúng đó, người xuất gia chúng tôi không có dục vọng gì hết á. Cô còn Ngân có nghĩ có ai không có dục vọng? Nghe thầy nói, biết ai không? Không có dục vọng không? Cái việc nghĩ là ai có không dục vọng không? Phật có dục vọng là không? Hả? Phật có dục vọng là không? Hả? Cái bà này coi chừng đọa địa ngục đó em. À, sao? Như sau khi thành Phật còn dục vọng không? Đâu có đúng. Phật vẫn còn dục vọng như thường. Phật muốn gì? Độ chúng sanh. Phật muốn độ chúng sanh. Không độ không ở đây được. Ở đây phải có cái dục vọng ở mới được, không ở không có dục vọng ở đây không được. Hiểu chưa? Cái người tới đây ở đều có dục vọng hết đó. Không có dục vọng ở đây không được. Mình biết ở đây mình có cái dục vọng mình làm cái gì bây giờ? Phật nói là mình ở trong dục giới này là cái dục vọng là chuyện đương nhiên rồi, chuyện thường tình rồi. Mỗi ngày còn ở đây làm cái gì? Hai chuyện. Bớt cái dục vọng đi. Và tri túc, thiểu dục tri túc. Bớt tham muốn đi và tri túc. Đủ rồi, nghĩ là đủ rồi. Một vợ là đủ rồi. Năm đứa con là đủ rồi. Ba chiếc xe. Hai cái nhà. Thành ra Đức Phật dạy rất là giản dị. Mình sống cái dục giới này, mình phải bớt ham muốn đi và mình biết thỏa mãn tri túc, thiểu dục tri túc. Thành Đức Phật cũng vậy, cũng thiểu dục là biết là mình chỉ giúp được bao nhiêu người đó thôi là thiểu bớt, đừng đòi giúp hết tất cả là thiểu dục. Tri túc là sao? Hả? Là chết. Chết đi mới đi được. Thành ra cái cuộc sống nó rất giản dị, là quý vị chỉ bớt cái ham muốn đi và cái gì mình có đó mình thỏa mãn rồi. Mà quý vị biết thiểu dục tri túc đó thì cuộc sống trời cõi cõi này nó có ý nghĩa hơn cho quý vị. Nó có lý hơn. Ai thắc mắc gì khác không? Thành ra cái quan trọng phải hiểu đó. Là cái quan niệm về cái chuyện bay mất bay với là ở lại đây là tại vì khi quý vị mà cái sự ham muốn chấp trước quý vị nó càng nặng chừng nào thì quý vị càng khó bỏ chừng đấy. Mình chấp trước con cái mình khó bỏ tụi nó dễ sợ lắm. Thành ra càng chấp trước mà càng nặng chừng nào thì càng khó mà xả chừng đấy, còn khó mà bỏ chừng đấy, càng khổ thêm, khổ cả đời luôn. Thấy không? Đúng. Đúng rồi. Nhưng điều cũng phải khôn. Thầy phải khuyên Quảng Ngân phải khôn. Cô là đệ tử Ngài Tiên Hóa, phải khôn hơn cái tuổi thường một tí. Phải khôn hơn một tí. Ha? Khôn rồi cho nào. Nó bay lẹ hơn nữa. Cười khắc. Cái nhà cô cho ai? Cái nhà cô phải thanh toán. Giống như thầy có đệ tử vậy đấy. Ông nói là, hồi đệ tử nói là tôi muốn, con muốn cúng dường một nửa tài sản con cho thầy. Thầy mới rồ quá, thầy mới hỏi tại sao ông cúng 100% đi, cúng có 50% mới buồn quá rồ. Bao nhiêu cái ham muốn con đưa hết cho thầy đi.
người học trò nhiều khi nó chậm dễ sợ, nó quanh nó co nó không hiểu được. Nói cúng cho thầy ai cũng im tin thích rồi. Quý vị mà không có vui vẻ như vậy, thầy cũng buồn, thầy cũng ngừng không muốn nói pháp nữa.